nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học thuộc pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, học thuộc pháp giúp tôi tìm ra tâm chấp trước căn bản. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 26 tháng 8 năm 2021. Do tôi có công việc toàn thời gian, nên thời gian để làm ba việc rất hạn hẹp. Tôi cũng rất lo lắng vì không thể tĩnh xuống và học pháp tốt. Khi đọc các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ về việc học thuộc pháp, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ thử xem sao. Tôi đã hoàn thành việc học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân trong 6 tháng, vào ngày 1 tháng 10 năm 2020. Khi học thuộc những trang cuối cùng của cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cảm nhận được sự gia trì từ bi của sư phụ và toàn thân tôi được bao bọc bởi một trường năng lượng. Có vài lần tôi xúc động đến rơi nước mắt bởi lòng từ bi của sư phụ khi tôi học thuộc pháp. Ngôn từ của con người không thể biểu đạt được vẻ đẹp và niềm hạnh phúc mà tôi cảm nhận. Tôi đã được thọ ích rất lớn qua việc học thuộc pháp. Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện tu luyện với các bạn đồng tu. 1. Tu khứ tâm oán hận. Tôi không bao giờ nghĩ mình có tâm oán hận mạnh mẽ cả. Một hôm, cả chồng và con gái tôi phàn nàn về một việc còn con. Dù tôi cố gắng giải thích thế nào, họ vẫn không ngừng phàn nàn. Tôi nhớ rằng, là một người tu luyện thì tôi nên luôn phải hướng nội khi gặp phải bất cứ chuyện gì. Tôi nên xả bỏ và không nên bảo vệ bản thân. Nhưng tôi đã không thể kiểm soát bản thân và đã khóc. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng ngay khi tôi bắt đầu khóc. Ngay lập tức, tôi đã nói với điều khiến tôi khóc. Ngươi là ai? Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Ta muốn giải thể ngươi ngay lập tức. Nước mắt tôi ngừng tuôn ngay tức thì và tôi không cảm thấy oan ức gì nữa cả. Sự oán giận của tôi đối với chồng và con gái cũng biến mất và tôi cảm thấy rất bình thản. Tôi ngộ ra rằng cái tôi hay tự ngã của tôi đã oán hận và không thể chấp nhận những lời chỉ trích. Ngay khi tôi nhận ra điều này và giải thể nó, thì nó biến mất ngay lập tức. Qua sự việc này, tôi thành tâm hướng nội, cố gắng xem ai là người mà tôi phát triển tâm oán hận với họ. Tôi nhận ra rằng tôi đã phát triển tâm oán hận với hầu hết tất cả những người mà tôi biết, gồm cả chồng, con gái, mẹ, bạn bè và đồng nghiệp của tôi, và những người từ chối lắng nghe khi tôi giảng chân tướng cho họ. Tôi bị sốc. Tôi đã tích lũy biết bao nhiêu oán hận này ở không gian khác kia chứ. Và đây không chỉ là tâm oán hận mà tôi có ở đời này thôi đâu. Tôi hướng nội liên tục cố tìm ra những người mà tôi oán hận họ. Ví dụ, tại sao việc tu luyện của tôi lại khó khăn đến vậy, trong khi những người khác dường như lại dễ dàng? Con đường tu luyện của tôi là do sư phụ an bài, và cuộc đời và mọi thứ của tôi là do sư phụ ban cho. Tôi nên cảm ơn thay vì oán giận. Sao tôi lại có thể có những niệm đầu bất kính đến vậy chứ? Tôi lập tức giải thể những niệm đầu bất kính với sư phụ và pháp. Cuốn sách Ma Quỷ Đang Thống Trị Thế Giới của chúng ta đã chỉ ra rất minh xác rằng hận là có trong tư duy và hành vi của chúng ta. Chúng ta bị hận kiểm soát nhưng không hề nhận thức ra được nó. Miễn là chúng ta có tâm oán hận và bực bội này thì chẳng phải chúng ta đang cấp năng lượng cho tà linh cộng sản sao? Đối với một người tu luyện mà nói thì chẳng phải điều này thật khủng khiếp sao? Tôi bắt đầu nghiêm khắc với bản thân và liên tục giải thể tâm oán hận ẩn giấu trong từng tư, từng niệm. Ví dụ, khi tôi lái xe đến chỗ làm vào buổi sáng, tôi thường vội vã và tôi sẽ bực bội với người mà chen hàng tôi. Thay vì phàn nàn thì tôi ngay lập tức giải thể tâm oán hận này. Ngay khi tâm oán hận xuất ra, tôi nói với nó: ta chỉ nghe lời sư phụ, không nghe lời ngươi. Ta không chỉ không oán giận người đó, mà ta sẽ cảm tạ anh ấy. Tôi nhắc nhở bản thân rằng tôi nên cảm ơn chồng, con gái và các đồng nghiệp đã giúp tôi đề cao tâm tính. Tôi không còn oán hận nữa, mà thay vào đó tôi lại cảm thấy biết ơn. Tôi hướng nội hơn nữa và cố gắng tìm xem tại sao tôi cảm thấy oán giận bất cứ khi nào tôi gặp phải điều gì đó khiến tôi không vui. Tôi tự hỏi bản thân là ai không vui và ai không thấy hài lòng. Đó là tự ngã. Khi tôi không vui thì tâm oán hận bắt đầu nổi lên và cơ chế này được hình thành. Vì thế, tôi phải giải thể cái cơ chế hình thành nên tâm oán hận này và giải thể tự ngã, thứ mà sinh ra tâm oán hận. Chỉ bằng cách này thì tâm oán hận mới bị loại bỏ hoàn toàn khỏi trường không gian của chúng ta. Tôi không thể nhìn thấy không gian khác, nhưng tôi tin rằng miễn là tôi tiếp tục giải thể tâm oán hận, thì các vật chất mà chúng hình thành ở không gian khác sẽ ít đi. Tôi chắc chắn rằng một ngày nào đó tôi sẽ giải thể được toàn bộ tâm oán hận này. Tôi dần trở nên từ bi và bình hòa hơn. Khi tôi nhìn nhận mọi người và điều gì đó, tôi chỉ có một niệm: hãy tốt với họ và đừng phát triển tâm oán hận. Bởi vì tôi hiểu mối quan hệ nghiệp lực luân báo đó, mọi người dù tốt với tôi hay không thì đều là do đức và nghiệp của tôi tạo thành. Những điều này là nhờ sư phụ giúp tôi đề cao. Vì thế tôi chỉ biết cảm ơn hơn là oán hận, và tôi rất hạnh phúc và thanh thản trong tâm. 2. Tu khứ tâm sợ hãi. Sư phụ giảng: pháp luật quản những việc nơi người thường, như thế không thành vấn đề. Làm người luyện công đã là siêu thường rồi, chư vị đã là người siêu thường rồi, nên phải dùng pháp lý siêu thường để yêu cầu chư vị, chứ không thể dùng đạo lý nơi người thường để nhận định. Trích bài giảng thứ 9, Chuyển Pháp Luân. Khi tôi nhẩm lại đoạn pháp này, tôi hiểu rằng người tu luyện phải chiều theo pháp lý cao hơn tầng người thường. Việc bị giam giữ và bức hại không phù hợp với pháp lý của Đại Pháp, và đó là phi pháp. Chúng ta được sư phụ chăm sóc cẩn thận. Từ một khía cạnh khác thì tâm sợ hãi đang đeo đuổi. Nếu tôi sợ cảnh sát, sợ bị giam giữ phi pháp, hoặc nhân viên chức trách gõ cửa nhà tôi, thì một cách không tự biết, tôi đang chiêu mời cảnh sát đến bắt tôi. Những người tham dự vào cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp thực chất là đang mong mỏi được đắc pháp và được đắc cứu. Nếu cựu thế lực lợi dụng tâm sợ hãi của tôi và dùng nó để bức hại tôi, thì chúng đang phạm tội với Đại Pháp và cuối cùng sẽ bị tiêu hủy. Nếu điều này thực sự xảy ra, thì việc họ bị hủy là có phần liên quan đến tôi. Sư phụ giảng: từ nay trở đi, chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc chính giác, vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Trích Phật tính vô lậu, tinh tấn yếu chỉ. Khi gặp người xấu, tôi e rằng liệu tôi có đang chỉ nghĩ đến việc bảo vệ bản thân mình không? Thay vào đó, nếu niệm đầu của tôi là ngăn chặn anh ta đàn áp Pháp Luân Đại Pháp để anh ta tránh khỏi bị hủy, thì tôi sẽ không sợ hãi và việc đàn áp sẽ không xảy ra. Chúng ta ở đây để trợ sư chính pháp và cứu độ chúng sinh. Chúng ta không phải ở đây để hại người. Vì thế, chúng ta phải giải thể hết thảy tâm sợ hãi. 3. Lấy khổ làm vui. Sư phụ giảng, một cá nhân trong quá trình tu luyện sẽ có rất nhiều quan cần phải vượt qua. Nguyên nhân tạo ra như vậy là vì từ khi sinh ra làm người trở đi, chính là đã liên tục sản sinh các loại các dạng quan niệm đối với nhận thức xã hội nhân loại, từ đó sản sinh những chấp trước. Bởi vì xã hội nhân loại là một thế giới mà khổ nạn và hưởng thụ lợi ích cùng có, nên cuộc đời con người ta có rất nhiều khổ nạn. Bất kể chư vị có nhiều tiền đến mấy, thuộc về giai tầng xã hội nào đi nữa, vì thống khổ làm con người khó chịu, từ đó con người, dù tự nhận ra hay không tự nhận ra, đều sẽ đối kháng với khổ nạn. Mục đích là mong muốn được sống hạnh phúc hơn một chút. Vậy nên khi truy cầu hạnh phúc, con người sẽ hình thành ý tưởng làm sao cho bản thân không phải chịu thiệt thòi, sống tốt ra sao, thế nào mới có thể vươn lên hàng đầu, công thành danh toại trong xã hội này, làm sao để hưởng thụ được nhiều, làm sao để trở thành kẻ mạnh hơn, vân vân. Vì thế, cùng với lúc có được một số kinh nghiệm thì cũng hình thành những quan niệm nhân sinh. Kinh nghiệm qua thực tế lại còn khiến quan niệm trở nên ngoan cố hơn. Trích, càng về cuối càng tinh tấn yếu chỉ ba. Gần đây, khi đang luyện công thì tôi cảm thấy khó chịu và đau chỗ nọ, đau chỗ kia. Khi xét lại bản thân chiều theo pháp của sư phụ, thì tôi nhận ra rằng mình đã tránh né cái khổ và tôi chỉ muốn được thoải mái, dễ chịu. Tất cả các học viên đều biết rằng chịu khổ là có thể tiêu nghiệp. Sao tôi lại tránh né cái khổ kia chứ? Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ nhận tất cả an bài của sư phụ một cách vô điều kiện, gồm cả những khổ nhọc. Chân tôi đau khi ngồi đả tọa. Tôi tự nhủ rằng tôi cần phải chịu được cái khổ và tiêu nghiệp. Tôi không sợ đau. Khi niệm đầu này vừa xuất ra, thì tôi cảm thấy cơn đau không còn ghê gớm nữa và tôi không cảm thấy khó chịu đến thế. Khi lần đầu học thuộc cuốn Truyền Pháp Luân, tôi không thể hoàn toàn nhớ được một vài đoạn mặc dù tôi đã nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều lần rồi. Tôi cho phép bản thân qua những đoạn đó mà không nhớ hoàn chỉnh. Thậm chí như vậy mà sư phụ vẫn từ bi gia trì và chăm sóc tôi vô hạn. Còn tạ ơn sư phụ vì tất cả mọi điều. Ngôn từ con người không thể biểu đạt được sự cảm ơn của con đối với sư phụ. Con sẽ tiếp tục học thuộc pháp. Sư phụ đã ban cho chúng con khả năng cứu nhiều người hơn nữa khi chúng con học thuộc pháp tốt. Do tầng thứ tu luyện có hạn, xin hãy chỉ ra điều gì không phù hợp. Bài chia sẻ thứ hai: học thuộc pháp, hướng nội, thức tỉnh lương tri của người dân. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 8 tháng 7 năm 2020. Tôi muốn bắt đầu bài chia sẻ của mình bằng một đoạn pháp của sư phụ. Được thân người nào có dễ chi? Nếu mà thật sự được đại pháp, cá nhân ấy quả là quá may mắn. Trích, bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân. Tôi năm nay 69 tuổi. Và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 2014. Tôi đã vô cùng may mắn có được cơ hội vạn năm có một trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp. Tôi sẽ nắm bắt cơ duyên này và tu luyện Đại Pháp tinh tấn. Hằng ngày tôi thức dậy lúc 3 giờ 10 phút sáng, luyện công, phát chính niệm và học thuộc Pháp vào buổi sáng. Buổi chiều tôi ra ngoài giảng chân tướng đến 3 giờ chiều. Sau khi trở về nhà, tôi phân loại danh sách những người đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó tôi đọc bài chia sẻ của các học viên khác trên website Minh Huệ. Buổi tối, tôi học và nhẩm pháp. Tôi phát chính niệm 4 lần mỗi ngày. 1. Học thuộc pháp và đề cao trong tu luyện. Sư phụ giảng, chư vị thuộc lòng truyền pháp luân rồi, đối với đề cao là có chỗ tốt. Bởi vì bộ phận vi quan của thân thể chư vị và con người bề mặt nhất của chư vị đều đang học thuộc. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Thụy Sĩ 1998. Thuở đầu tôi từng học một bài giảng trong sách Truyền Pháp Luân. Tuy nhiên tôi cảm thấy sự đề cao của mình khá chậm. Tôi đọc nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm của các học viên trên website Minh Huệ về việc họ đã đề cao nhanh chóng như thế nào qua việc học thuộc pháp. Vì thế tôi cũng quyết định học thuộc pháp. Quá trình học thuộc pháp là một quá trình loại bỏ các tâm chấp trước. Đầu tiên, tôi muốn tăng tốc độ ghi nhớ của mình. Tuy nhiên, tôi càng sốt sắng thì tốc độ ghi nhớ của tôi càng chậm. Tôi nhận ra rằng tôi đang truy cầu tốc độ. Tôi quên rằng lý do căn bản để học thuộc pháp là đồng hóa với pháp. Chỉ bằng cách học thuộc pháp từ tâm, tôi mới có thể đồng hóa với pháp. Sau khi nhận ra điều này, các pháp lý đã triển hiện cho tôi. Tôi đột nhiên ngộ ra một nguyên lý khi tôi học thuộc pháp. Sư phụ giảng, tâm tính là gì? Tâm tính bao gồm có đức. Đức là một chủng vật chất, gồm có nhẫn, gồm có ngộ, gồm có xả. Xả bỏ các loại dục vọng và các loại tâm chấp trước trong người thường, còn cả khả năng chịu khổ, vân vân, gồm các thứ của rất nhiều phương diện. Trích, bài giảng thứ nhất, Truyền Pháp Luân. Khi học thuộc đoạn pháp trên, tôi minh bạch tại sao sư phụ lại yêu cầu chúng ta học pháp nhiều hơn. Tôi cũng minh bạch rằng chúng ta có thể đề cao chỉ cần chúng ta học pháp. Đôi lúc, trong khi học thuộc pháp, tôi cảm nhận được một trường từ bi xung quanh mình. Tôi cũng cảm nhận được một luồng nhiệt lưu chuyển khắp thân thể tôi. Tôi thực sự nhận ra pháp tuyệt vời và vĩ đại như thế nào. Tôi trở nên hạnh phúc hơn và tâm trí tôi trở thành sáng sủa và đơn giản. Tôi từ bi hơn và đo lường mọi thứ theo pháp. Tôi chính lại tư tưởng và hành vi của mình theo các pháp lý. Thật tuyệt vời biết bao khi có sư phụ. Thật tuyệt vời biết bao khi được tu luyện. Thật tuyệt vời biết bao khi học thuộc pháp. 2. Gia đình giúp tôi loại bỏ các chấp trước. Bởi vì tôi đã nghỉ hưu, môi trường tu luyện của tôi là gia đình. Tôi cũng nhận ra môi trường tu luyện gia đình đã được an bài để giúp tôi đề cao tâm tính của mình. Sư phụ giảng, tôi nói rõ cho chư vị một chân lý. Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người. Trích, bài giảng thứ nhất, truyền pháp luân. Trước khi tu luyện, tôi là một người vợ thích chi phối chồng. Tôi luôn xem thường chồng. Tôi được sinh ra trong một gia đình trí thức. Tôi có địa vị công việc cao hơn và mức lương cao hơn chồng tôi, và tôi đạt được thành quả trong công việc. Ở nhà tôi không quan tâm đến cảm xúc của chồng. Gia đình chúng tôi đã xảy ra chiến tranh lạnh trong nhiều năm. Sư phụ giảng, nữ nhân cương tiêm xính hào cường, phù táo ngôn khắc bả gia đương. Trích, âm dương phản bối, hồng ngâm ba. Diễn nghĩa, nữ nhân sắc sảo thích khoe mạnh bạo, ngôn từ sốc nổi làm chủ gia đình. Trích, âm dương phản bối, hồng ngâm ba. Đây chính là tình huống của tôi trước khi tu luyện. Sau khi tu luyện đại pháp, tôi nhận ra rằng bất kể tôi ở nhà hay ở ngoài xã hội, tôi đều nên giữ mình theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn và là một người chân tu. Tôi học cách hướng nội. Tôi bắt đầu quan tâm tới chồng, nghĩ cho chồng và tôn trọng chồng. Chồng tôi cũng thay đổi sau khi tôi đề cao. Tôi nhận ra ông ấy có nhiều điểm tốt sau khi tôi trở thành một người vợ tốt hơn. Tôi nhận ra ông ấy là người tốt bụng và thật thà. Ông ấy cũng làm mọi việc nhà, miễn là có thời gian. Ông ấy coi lợi ích cá nhân nhẹ nhàng. Mỗi ngày sau khi tôi phát chính niệm, chồng tôi đều chuẩn bị bữa sáng. Thi thoảng, chồng tôi trách móc tôi vì những điều nhỏ nhặt. Ví dụ, ông ấy nói tôi không nên để đồ ăn nóng vào trong tủ lạnh, hoặc tôi dùng quá nhiều dầu khi nấu ăn. Đôi khi tôi cãi lại. Đôi khi tôi cố gắng không nói gì, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Sư phụ giảng, tu luyện nhân, tự trào quá, các chủng nhân tâm khứ đích đa, đại quan tiểu quan biệt tường lạc, đối đích thị tha, thác đích thị ngã, tranh thập ma, trích, thủy thị thủy phi, hồng ngâm ba. Tạm dịch, người tu luyện, tự tìm lỗi, các loại nhân tâm phải bỏ nhiều, quan ải lớn nhỏ chớ rớt lại, cái đúng là họ, cái sai là mình, còn tranh gì nữa. Trích, thủy thị, thủy phi, hồng ngâm ba. Tôi nhận ra rằng tất cả những vấn đề này được an bài để tôi đề cao bản thân. Khi không hướng nội, tôi đánh mất cơ hội đề cao. Tôi nhận ra tôi có tâm tranh đấu và chấp trước vào giữ thể diện. Tôi chỉ muốn nghe những lời khen từ người khác và coi thường mọi người. Tôi cũng nhận ra rằng nếu tôi còn ôm giữ những chấp trước này, tôi không thể đề cao được. Sau khi minh bạch, bất cứ khi nào chồng tôi đổ lỗi cho tôi điều gì, phản ứng đầu tiên của tôi là hướng nội. Đôi khi tôi muốn biện giải, nhưng tôi có thể ngay lập tức dừng lại và trân trọng chồng vì đã cho tôi cơ hội để đề cao. Bằng cách này, tôi liên tục loại bỏ những chấp trước của mình, đề cao bản thân, chú ý hơn vào lần sau và làm tốt hơn. Gia đình tôi càng ngày càng trở nên hòa ái khi tôi dùng đại pháp để chỉ đạo bản thân mình. 3. Thức tỉnh lương tri con người trong suốt đại dịch. Virus trùng cộng, virus corona đột nhiên bùng phát trong suốt dịp Tết Nguyên đán năm nay. Ban đầu tôi không biết làm gì. Sư phụ giảng, dẫu có chuyện gì trọng đại đến mấy xảy ra, thì vẫn cứ như là không có gì cả, cứ bình thường mà làm những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm. Đó chính là con đường mà chư vị đang đi hôm nay, đó chính là uy đức mà chư vị lưu lại. Con đường mà các đệ tử Đại Pháp đi, ấy chính là những gì mà hình thức tu luyện của chư vị quyết định rằng cần thiết phải tu thế nào, nhất quyết không được vì có những biến hóa về hình thức nơi người thường mà biến đổi theo. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2004. Virus Trung Cộng là một khảo nghiệm khác đối với tất cả các học viên Đại Pháp. Chúng ta nên làm tốt 3 việc chiều theo yêu cầu của sư phụ. Vì thế tôi vẫn ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người vào buổi chiều. Tôi ra ngoài mỗi ngày và chưa từng dừng lại dù chỉ một ngày. Tôi xin sư phụ bảo hộ cho tôi trước khi tôi đi. Tôi xin sư phụ giúp tôi tìm những chúng sinh có thể được cứu. Sư phụ đã giúp tôi bởi vì suy nghĩ của tôi là ngay chính. Có một vài người đi bộ trên đường phố. Khi tôi nhìn thấy ai đó, tôi sẽ chào hỏi họ và giảng chân tướng. Một vài người hỏi tôi tại sao lại ra ngoài trong đại dịch như vậy. Tôi trả lời họ rằng tôi ra ngoài để nói với mọi người làm thế nào để an toàn trong bệnh dịch. Nhiều người đã cảm ơn tôi. Một buổi trưa thứ bảy, tôi nhìn thấy một phụ nữ đang trả lời điện thoại ở ngã tư. Cô ấy đang tìm địa chỉ và theo chỉ dẫn trên điện thoại nhưng bị lạc đường. Tôi tiến lại gần và hỏi xem liệu tôi có thể giúp gì. Cô ấy đưa điện thoại cho tôi tìm địa chỉ và sau đó đi bộ cùng cô ấy đến đó. Trên đường tôi nói chuyện với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và đề nghị cô ấy hãy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Cô ấy đã đồng ý thoái với bí danh là Vui Vẻ. Hiện nay, ngày càng nhiều người minh bạch chân tướng. Một ngày, một phụ nữ đồng ý thoái đảng và nói: Pháp Luân Đại Pháp hảo, chỉ có chính quyền Trung Quốc mới không cho phép người dân tu luyện. Tôi nói, nếu Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục được phổ truyền ở Trung Quốc thì sẽ không có nhiều tham nhũng và những hiện tượng xấu trong xã hội đến như vậy, bởi vì Đại Pháp có thể giúp duy trì tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội. Tôi tặng cô ấy một cuốn sách nhỏ và nói với cô ấy hãy chia sẻ thông tin với những thành viên trong gia đình. Một lần tôi nói chuyện với một cô gái trong thời gian giãn cách xã hội. Trong lúc nghe tôi, cô ấy mỉm cười và tiến tới để cảm ơn tôi. Cô ấy đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và nói với tôi hãy nói nhỏ để bảo vệ tôi trong cuộc bức hại. Khi nhìn lại quá trình tu luyện của mình trong suốt những năm qua, tôi có rất nhiều trải nghiệm muốn chia sẻ cùng các bạn đồng tu. Tôi thật may mắn được bước trên con đường tu luyện ngày hôm nay cùng với sự bảo hộ của sư phụ. Không có lời nào diễn tả được lòng biết ơn của tôi với sư phụ. Mỗi sự đề cao của tôi đều có sự dẫn dắt của sư phụ, và mỗi điều tôi thể ngộ được đều là sư phụ ban cấp cho. Tôi vô cùng trân quý sự từ bi vô hạn của sư phụ. Tôi vô cùng trân quý sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Thật tuyệt vời biết bao khi có sư phụ. Thật tuyệt vời biết bao khi được tu luyện. Bài chia sẻ thứ 3: Dụng tâm học thuộc Pháp, hòa tan trong Pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 17 tháng 9 năm 2020. Tôi là đệ tử lâu năm, đã đắc Pháp và tu luyện 20 năm nay. Nhiều năm trôi qua, tôi mãi vẫn chưa thể học thuộc Pháp do bị những quan niệm ngại khó hay quên cản trở. Mãi cho đến gần đây, sau khi đọc được những bài giao lưu tâm đắc thể hội của các đồng tu về vấn đề học thuộc Pháp trên trang Minh Huệ, tôi mới quyết định bắt đầu học thuộc chuyển Pháp Luân. Đã hơn nửa năm trôi qua, tôi đã học thuộc gần xong lượt thứ 3 của cuốn sách rồi. Tôi được hưởng rất nhiều lợi ích từ việc học thuộc Pháp, sự mỹ diệu và thần thánh trong quá trình này và sự triển hiện không ngừng của những pháp lý, khiến tôi chỉ có thể hiểu được ở trong tâm mà không thể biểu đạt ra bằng lời. Tại đây, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu chút thể ngộ của mình trong thời gian gần đây. Hy vọng rằng các đồng tu muốn học thuộc Pháp nhưng vẫn chưa bắt đầu thực hiện, có thể nhanh chóng bắt kịp thời gian, dụng tâm học thuộc bộ Đại Pháp vô cùng thiêng liêng này. Tôi tin chắc chắn rằng bạn sẽ được thụ ích vô cùng lớn. Trong những ngày này, ngoài việc làm tốt hai việc phát chánh niệm và giảng chân tướng, tôi sẽ tận dụng tất cả thời gian có thể dùng để học Pháp và thay đổi phương pháp học Pháp từ thông đọc giống như trước đây sang học thuộc lòng. Học Pháp ở nhà cũng như học Pháp nhóm, tôi đều nghiêm túc yêu cầu bản thân thực sự mang tâm thành kính với Đại Pháp và Sư Phụ. Mỗi lần học Pháp, tôi đều rửa tay sạch sẽ, ngồi xếp bằng đả tọa, lưng ngay, cổ thẳng, hai tay nâng cuốn sách chân quý, thanh trừ các loại tạp niệm can nhiễu, dụng tâm học Pháp, từng câu, từng chữ đều ghi nhớ trong tâm. Khi học thuộc chuyển Pháp Luân lượt đầu tiên, có rất nhiều lần trong suốt quá trình, trong tâm tôi xuất hiện những ý nghĩ. Chẳng phải sư tôn đã sớm giảng cho mình biết nên làm như thế nào rồi hay sao? Hoặc là, ồ, thì ra nghĩa là thế này. Còn có nhiều lần, trong khi ngồi song bàn học thuộc Pháp, tôi xuất hiện trạng thái giống hệt như lúc ngồi luyện công, cảm nhận thấy một loại cảm giác mỹ diệu, thật không cách nào diễn tả được bằng lời. Lúc đó tôi thật sự rất hối hận vì sao bây giờ mình mới bắt đầu học thuộc Pháp. Có một số cơ duyên, một khi đã mất là vĩnh viễn không cách nào tìm lại được. Tôi thật sự thể ngộ được sự mỹ diệu của việc học thuộc Pháp. Sau khi học thuộc hết lượt đầu tiên của cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi không buông lơi bản thân dù chỉ một chút. Ngay sau đó, tôi liền tiếp tục học thuộc lượt thứ hai của cuốn sách. Trong quá trình học thuộc, có một đoạn thời gian, trong tiềm ý thức của tôi bất giác xuất hiện một chút tâm hoan hỷ. Kết quả là có một vài đoạn Pháp đôi khi không quá dài, mà hơn chục phút tôi vẫn chưa học thuộc được, khiến cho tâm tôi cảm thấy bất ổn. Sau khi nhận thức được những vấn đề bất hảo, ngay tức khắc, Pháp của Sư Phụ đã giúp tôi thanh lý toàn bộ. Trước đây khi tôi thông đọc Đại Pháp, trong tầng thứ của bản thân mình, tôi thường xem những từ mà Sư Phụ giảng như quán đỉnh, huyền quan thiết vị, như một danh từ để đi giải thích. Sau khi tôi tĩnh tâm học thuộc Pháp, tôi đã có thể thực sự hiểu được tại tầng thứ của mình rằng những từ này có mối quan hệ mật thiết với chính Pháp và mang theo những pháp lý ở tầng thâm sâu hơn. Đặc biệt là có một vài hành vi và tâm chấp trước ẩn giấu mà thường ngày bản thân không nhận thức ra được. Sau khi học thuộc Pháp, khi chúng lại xuất hiện một lần nữa, tôi liền có thể ngay lập tức nhận ra và thanh trừ chúng. Trước đây, chồng của tôi thường nói với tôi rằng em ở bên ngoài đều tự giả vờ mình tốt, nhưng khi em ở nhà mới thật sự là em không thay đổi chút nào. Sau khi học thuộc Pháp, tôi cảm nhận được bản thân thật sự đang trong quá trình tu luyện, Pháp đang thật sự cải biến tôi, và chồng tôi cũng thay đổi quan điểm của anh ấy về tôi, cũng không còn nói ra những lời như trước đây nữa. Hiện tại, tôi đã học thuộc chuyển Pháp Luân đến lượt thứ ba. Khi tôi học thuộc đến đoạn Pháp sư tôn giảng, không trong ngũ hành ra ngoài tam giới, tôi lại có thêm một nhận thức mới tại tầng thứ sở tại của mình. Giống như sư phụ đã giảng trong giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ Quốc. Bởi vì khi Đại Pháp chỉ đạo chư vị tu luyện tại các tầng thứ khác nhau, thì chư vị chỉ có thể hiểu được ở trong tâm, chứ không thể biểu đạt nó bằng lời. Trích giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ Quốc. Tại đây tôi muốn chia sẻ cùng các đồng tu hiện đang vượt cái gọi là quan nghiệp bệnh, hoặc là nhận thức rằng cựu thế lực đang bức hại nhục thân của mình. Hy vọng rằng các đồng tu có thể nhanh chóng học thuộc chuyển Pháp Luân của Sư Tôn. Khi bạn thật sự học thuộc Pháp, khi cả thân lẫn tâm đều dung hòa trong Pháp, bạn sẽ hiểu ra rằng có lẽ những danh từ ở trong tư duy của đệ tử Đại Pháp như quan nghiệp bệnh hay cựu thế lực đang bức hại nhục thân của bạn căn bản không hề tồn tại. Chúng ta hãy dụng tâm học thuộc Pháp, không truy cầu tốc độ và số lượng, miễn là bạn thật sự mang theo tâm thái thuần khiết, thành kính, khiêm nhường dành cho Đại Pháp và Sư Phụ. Những pháp lý sẽ không ngừng được triển hiện cho bạn và chỉ đạo bạn tu luyện tại các tầng thứ khác nhau. Tôi thật sự thể ngộ được rằng dụng tâm học Pháp chính là một quá trình thực tu bản thân. Hy vọng rằng các đồng tu tận dụng thời gian để học thuộc Pháp. Chúng ta là vì Pháp mà đến. Chúng ta cần phải học thuộc bộ Pháp chân quý này, khắc ghi trong tâm, mang theo Pháp trở về nhà một cách trọn vẹn và đem đến cho vô lượng chúng sinh đang chờ mong được đắc cứu. Đây cũng chính là tâm nguyện của chúng ta khi đến thế gian này. và cũng là sự kỳ vọng của Sư Tôn đối với chúng ta. Con xin cảm ơn Sư Tôn từ bi vĩ đại. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.